Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị Trung ương 13 đã bỏ phiếu biểu quyết đề cử ứng cử viên cho Ban chấp hành Trung ương khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam với kết quả tốt đẹp, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
6 người bị truy tố trong âm mưu bắt cóc thống đốc bang Michigan ở Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo lây nhiễm COVID-19 toàn thế giới tăng kỷ lục trong một ngày. Chương trình Lương thực Thế giới đoạt giải Nobel Hòa bình 2020.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 9 tháng 10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị Trung ương 13 đã bỏ phiếu biểu quyết đề cử ứng viên cho Ban chấp hành Trung ương khóa 13 với kết quả tốt đẹp, thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Trang Vietnamnet dẫn lời ông Trọng phát biểu trong phiên bế mạc. Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 12 tái cử và nhân sự mới lần đầu tiên dự kiến giới thiệu Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13. Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính trị. Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng quá trình giới thiệu nhân sự này được thực hiện khách quan, công tâm. Tuy nhiên, số lượng và chi tiết danh tính của các ứng viên không được ông Trọng và truyền thông Việt Nam tiết lộ. Trước đó, Hội nghị 12 vào tháng 5 2020 đã thống nhất số ủy viên Bộ Chính trị khóa mới vào khoảng 17-19 người. Số ủy viên Trung ương là 200 người, bao gồm 180 chính thức và 20 dự khuyết, giống như khóa 12. Tại Hội nghị 13, số ủy viên Trung ương tổng cộng dự kiến lên đến 227 người. Nhân sự cho Đại hội 13 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021, luôn là đề tài được người dân và truyền thông trong và ngoài nước quan tâm. Vấn đề nhân sự này được Bộ Chính trị chuẩn bị từ năm 2017 bằng việc ban hành quy định 90 về khung tiêu chuẩn và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10 2018 về việc thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện. Nhận định về ứng viên tiềm năng cho chức Tổng bí thư, ông Cù Huy Hòa Vũ viết cho VOA. Ông Trần Đức Vượng, một người được dư luận đánh giá là sạch sẽ và hơn thế nữa, đã và đang nắm giữ cương vị nội chính chủ chốt trong cả nhà nước lẫn trong đảng. Không chỉ trở thành người kế vị tất yếu mà còn là sự lựa chọn tối ưu của Tổng bí thư Trọng. Theo các nhà quan sát trả lời phỏng vấn VOA, ngoài ông Trần Quốc Vượng, những tên tuổi được xem là sáng giá nhất và được nêu ra gồm các ông Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Lương Cường, Phan Đình Trạc và bà Trương Thị Mai. Trước khi diễn ra Hội nghị 13, Báo Công an Nhân dân đăng bài cảnh báo rằng các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động, đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm thu hút sự chú ý của nhiều người là xuyên tạc công tác nhân sự, cán bộ của đảng để chống phá. Trong tuần này, giữa lúc Hội nghị Trung ương 13 đang diễn ra ở Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được bổ nhiệm quay trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà ông đã nắm giữ vào năm 2011. Với việc thuyên chuyển công tác này, giới quan sát tin rằng dường như khả năng ông Nghị được bầu lại Ban chấp hành Trung ương Đảng sắp tới cũng không cao.
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp hôm 8 tháng 10 với tùy viên quân sự của các nước ASEAN và các nước ASEAN mở rộng, khẳng định quyết tâm tổ chức các hội nghị quân sự quốc phòng còn lại trong năm mà Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN, bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết trên trang thông tin chính thức. Trong số đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 14, ADMM 14, và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM cộng, là hai hội nghị được xem là quan trọng nhất, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 12. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng và các nước ASEAN mở rộng năm nay cũng là dịp kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế này, bao gồm 10 nước ASEAN và các nước mở rộng là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Ngoài ra, hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng ASEAN và hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng ASEAN mở rộng cũng dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 11 tới. Trang tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn lời Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại của Bộ này nói trong cuộc họp rằng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Việt Nam sẽ cân nhắc các phương án hình thức tổ chức hội nghị ADMM 14, hội nghị ADMM cộng lần thứ 7 phù hợp theo điều kiện thực tế và sẽ sớm thông báo cho các nước. Giữa bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông gần đây, các hội nghị quân sự của ASEAN và ASEAN mở rộng được xem là một trong những cơ hội để Việt Nam, trong tư cách là chủ tịch ASEAN năm nay, có thể đưa vấn đề tranh chấp ra các cơ chế đa phương và tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ từ các quốc gia trong khu vực và các cường quốc, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ. Mặc dù Mỹ không phải là một bên liên quan đến tranh chấp Biển Đông, nhưng Hà Nội luôn ủng hộ Washington và các nước khác tham gia với vai trò trung gian thứ ba để gây ảnh hưởng trên các cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc. Một số chuyên gia cho rằng khi có Mỹ làm trung gian hòa giải, ASEAN sẽ được hưởng lợi từ một trật tự tự do và cởi mở hơn là bị Bắc Kinh chi phối. The Voice of America,
VOA. Việt Nam vừa nâng mức phạt trong lĩnh vực báo chí xuất bản lên đến 200 triệu đồng, gia đình chỉ 12 tháng. Giới quan sát xem đây là một nỗ lực liên tục nhằm siết chặt sự quản lý của Đảng Cộng sản và nhà nước đối với một nền báo chí vốn được quốc tế xem là không có tự do. Nghị định 119/2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 7 tháng 10 với mức phạt hành chính lên đến tối đa 200 triệu đồng, tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động tối đa 12 tháng, được truyền thông trong nước loan tin là một sự thay đổi quan trọng. Từ Khánh Hòa, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo, người từng làm báo nhà nước trong nhiều năm, nêu nhận định với VOA về quy định mới này.
Mức phạt tăng lên như thế, tôi thấy là rất là nặng nề. Nhất về mặt tài chính, có nhiều tờ báo nó nhỏ thôi, phạt 200 triệu coi như tờ báo nó phá sản luôn. Yeah. Còn cả báo lớn thì có thể họ vẫn chịu đựng được, họ vượt qua được cái khó khăn đó. Nhưng mà riêng cái chuyện mà tước giấy phép hoạt động cho lên 12 tháng rất nặng nề, phạm lỗi này kia thứ thì là hành chính người ta xử lý và phạt được khoảng bất ngưng hoạt động khoảng 3 tháng là đủ, thấy nó nặng lắm rồi. Yeah. Bây giờ đưa lên tới 12 tháng thì quá nặng, coi như tờ báo nó cũng muốn dẹp luôn. Khó khăn các bạn đọc mà theo dõi tờ báo đâu. Chờ nó 12 tháng sau để ra đời để làm rất là khó.
Dạ.
Yeah. Cho thành mức phạt quá nặng nề.
Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, sẽ áp dụng mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định cũ là 119/2013 trước đây không đề cập đến nội dung này. Nghị định mới còn nêu các điều khoản được xem là khá mơ hồ. Hành vi đăng phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân sẽ bị phạt từ 150 đến 200 triệu đồng, hay cung cấp thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Cũng theo quy định mới, các phóng viên nước ngoài, trợ lý báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại Việt Nam mà không có thẻ phóng viên nước ngoài hợp lệ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Nhà báo Võ Văn Tạo nêu nhận định.
Đây là cái chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam lâu nay, là tăng cường luôn luôn bóp nghẹt cái sự tự do báo chí, tăng cường sự quản lý. Báo chí ở Việt Nam nó không giống như các nước ngoài. Và đảng, nhà nước là nhà, Việt Nam là một cái chế độ mà đảng được quyền cai trị, chia sẻ với bất cứ một cái thế lực chính trị nào khác, không chấp nhận đa nguyên đa đảng, không chấp nhận phản biện, vân vân. Và họ tuyên bố một cách dứt khoát và rõ ràng là báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng và nhà nước.
Theo nghị định mới này, những nhà báo hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác cũng sẽ bị xử phạt hành chính. Năm 2020, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam đứng gần chót bảng về tự do báo chí, thứ 175 trong số 180 quốc gia. Việt Nam vẫn bị xếp hạng vào số các quốc gia kẻ thù của tự do báo chí hay không có tự do báo chí, dù đứng trên hai nước cộng sản khác là Trung Quốc và Triều Tiên, nhưng xếp hạng dưới Lào. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới sai sự thật về tự do báo chí Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, các quốc gia phương Tây và các tổ chức quốc tế liên tục lên tiếng về việc chính quyền Việt Nam bắt giam và phạt tù hàng loạt các blogger và nhà báo tự do chỉ vì họ bày tỏ ý kiến ôn hòa. Liên quan đến việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang vào tuần này, người bị khởi tố hình sự với hai tội danh chống nhà nước, ông Daniel Basta, Giám đốc châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, nêu nhận định với VOA. Tổ chức Phóng viên Không biên giới bất bình trước vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang, người được vinh danh giải thưởng tự do báo chí của chúng tôi cách đây đúng một năm. Những việc bà làm là cốt muốn cung cấp cho đồng bào của mình những thông tin đáng tin cậy và giúp họ thực hiện đầy đủ các quyền của mình. Việc bắt giữ bà là một bước nhảy vọt khác trong quá trình đàn áp hoàn toàn theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền.
Việt Nam nằm trong số các quốc gia có nhiều trẻ em rơi vào nguy cơ kết hôn sớm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em. Trong báo cáo về trẻ em gái toàn cầu năm 2020, tổ chức của Anh cảnh báo có thể có thêm tới 2,5 triệu trẻ em gái trên thế giới rơi vào nguy cơ tảo hôn trong vòng 5 năm tới do ảnh hưởng của đại dịch. Một đại diện của tổ chức nói với tờ The Lancet rằng COVID-19 đang đe dọa đảo ngược tiến bộ trong suốt 25 năm của thế giới trong việc xóa bỏ tình trạng tảo hôn. Tại Việt Nam, tờ báo dẫn lời ông Michael Prosowski, người sáng lập quỹ Trẻ Em Rồng Xanh ở Việt Nam, nói rằng việc đóng cửa trường học và tình trạng kinh tế khó khăn trong thời gian diễn ra đại dịch đang đẩy nhiều học sinh vào tình trạng tảo hôn, dù ông không thể có được dữ liệu chính xác. Một thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai hồi tháng 7 cho hay, chỉ riêng tỉnh này trong 6 tháng đầu năm đã có 284 trường hợp tảo hôn, tăng 117 trường hợp so với cùng kỳ năm trước do thời gian học sinh nghỉ học kéo dài. Riêng trong năm học 2019-2020, địa phương này đã có hơn 200 học sinh bỏ học, chủ yếu để kết hôn. Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều địa phương vùng sâu vùng xa khác như Đắk Nông, Quảng Bình, Bình Phước. Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em dự đoán sẽ có khoảng 500.000 trẻ em gái trên toàn thế giới bị ép buộc tảo hôn trong năm nay, và 1 triệu trẻ em khác dự kiến sẽ mang thai. Con số gia tăng này đưa tổng số trẻ em bị tảo hôn trên toàn cầu lên đến khoảng 12 triệu rưỡi em trong năm 2020. Vào ngày 18 tháng 8, các cựu lãnh đạo trên thế giới đã kêu gọi toàn cầu phải có hành động khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ hình thành một thế hệ COVID khi đại dịch đang khiến cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới không thể tới trường và buộc phải kết hôn hoặc đi làm. Trong bức thư gửi tới các lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các ngân hàng phát triển trên thế giới, 275 cựu lãnh đạo, các nhà kinh tế và chuyên gia giáo dục toàn cầu, các chính phủ đã ký tên kêu gọi các chính phủ phải đầu tư cho những chương trình giảng dạy, giáo dục bù đắp vào để chặn đứng những tổn hại không thể cứu vãn đối với tương lai của trẻ em thế giới. Trong số những người ký tên trong thư có cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, Tony Blair và John Major và nhiều người khác. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên VOA ghi nhận từ Việt Nam.
Tình hình dịch có vẻ lắng êm, song khá bất ngờ là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành những văn bản mang tính tái thắt chặt việc lây nhiễm COVID, khi yêu cầu người dân cần tiếp tục đeo khẩu trang khi ra đường, cần giữ giãn cách thích hợp ở nơi công cộng. Ông Cổ, một cư dân của Sài Gòn nói rằng những nhắc nhở đó của chính quyền cũng là chuyện thường tình vì dịch vẫn còn.
Cái quan trọng nhất là cái bản thân mình đi tới đâu là phải giữ cái thôi. Ví dụ tránh cái nơi công cộng hoặc là tụ tập, nói chung là đều đeo cái khẩu trang rất là tốt, giữ cho bản thân mình thôi.
Người dân nói rằng với chuyện chưa có thuốc tiêm ngừa nên phòng dịch phải luôn tâm thế không được lơ là. Ông Nam, một thợ cây kiểng, nhận xét.
Kỹ thì nó đỡ bùng phát thôi. Nó, thực tế nó vậy. Còn mình không kỹ thì nó tràn lan, kỹ tốt cho mình, cho xã hội.
Người dân Sài Gòn đang đặt niềm tin vào chính quyền thành phố trong những quyết sách về phòng chống dịch COVID. Chính niềm tin này nên ông Hân, một người hô trí, nói rằng giờ chẳng phải quá âu lo.
Cái chuyện mà bệnh dịch thì ai không lo chứ, mà nó đâu ở đó chứ, cái bắt mới gì đâu. Thì mấy ông trên cũng đã có cái ban ngành bộ hạ của ông rồi, chuẩn theo dõi cái chương cái đó. Còn bên y tế với còn mình dân lao động mà ở ngoài đường trái thì phải bắt buộc bươi chải sống.
Nhịp sống đô thị Sài Gòn lúc này gần như trở lại bình thường. Những khuyến cáo về dịch Covid tiếp tục được cảnh báo qua nhiều loại hình truyền thông. Ra vào trường học phải sử dụng khẩu trang, các buổi lễ của tôn giáo được nhắc nhở đeo khẩu trang. Ý thức chung là của mỗi người cần tự bảo vệ mình. Ông của một cư dân Sài Gòn nói:
mỗi người phải tự bảo vệ mình thôi, chứ bây giờ không, cái quan trọng nhất là phải bảo vệ, nó lây lan từ những chuyện nhiễm. Còn cái dứt khoát ở nước ngoài qua thì đương nhiên là dứt khoát là phải là cách ly rồi, cái đó là phải dứt khoát rồi. Còn nó chịu như 14 ngày, 28 ngày cái đó thì mình không hiểu.
Với người nhập cảnh đang có yêu cầu sau 14 ngày cách ly là tiếp tục 14 ngày giám sát y tế. Ông Nam, một thợ cây kiểng nói rằng càng kỹ về phòng dịch là càng tốt.
Thì theo tôi nghĩ như vậy là im rồi. Tại vì thời gian sau này tôi thấy cũng im rồi. Lúc đầu nó phát cũng dữ, nay là cũng ổn định rồi. Nói chung là giờ mà đang cái mùa dịch mình thấy kỹ là mình thấy tốt vậy thôi.
Hiện tại thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng trở lại việc kiểm soát phòng dịch Covid trong cộng đồng, với quy định người dân khi ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang, sàng lọc y tế tương tự như thời gian lúc bùng phát dịch tại Đà Nẵng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9 tháng 10 tái tục cuộc vận động tranh cử với hai cuộc tập hợp vào cuối tuần sau một tuần lễ chiến dịch vận động của ông bị gián đoạn vì chẩn đoán COVID-19 trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc với ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Ông Trump hôm 2 tháng 10 loan báo ông đã nhiễm virus corona chủng mới và được đưa vào một quân y viện điều trị trong 3 ngày. Hôm 8 tháng 10, ông nói ông cảm thấy rất khỏe và được sự đồng ý của một bác sĩ đang tiến hành ý định vận động tranh cử ở bang Florida vào ngày thứ Bảy và ở Pennsylvania vào Chủ nhật tuần này. Bệnh COVID-19 đã buộc ông Trump đình chỉ các cuộc du hành trên khắp nước để vận động sự ủng hộ và gây quỹ trong những tuần cuối trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Tái tục chiến dịch vận động và có mặt trong các cuộc tuần hành nhắm mục đích thuyết phục cử tri rằng ông đủ khỏe mạnh để vận động tranh cử và cai trị đất nước. Tuy đã phổ biến nhiều video trên Twitter, ông Trump chưa xuất hiện trước công chúng từ khi ông xuất viện hôm thứ Hai. Theo chương trình đã định, ông sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn trước ống kính của chương trình tin tức đài Fox vào tối ngày thứ Sáu, lần đầu tiên sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID. Tòa Bạch Ốc không cho biết thời điểm của lần thử nghiệm âm tính cuối cùng của ông đối với virus COVID-19. Các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nói rằng những người nhiễm COVID-19 nặng cần phải cách ly ở nhà tới 20 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Trong khi đó, ông Biden tiếp tục chiến dịch vận động với một số sự kiện được lên kế hoạch cho ngày 9 tháng 10 ở thành phố Las Vegas của bang Nevada. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden mạnh mẽ đã kích cách Tổng thống Trump xử lý đại dịch COVID-19. Ông Biden dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc, mặc dù khoảng cách được thu hẹp tại một số bang chiến trường có thể quyết định kết quả bầu cử. Bác sĩ riêng của Tổng thống Trump Sean Conley nói trong một thông báo hôm 8 tháng 10 rằng ông Trump đã hoàn tất chương trình điều trị bệnh COVID-19, đang trong tình trạng ổn định từ khi xuất viện về nhà và có thể tái tục công việc vào ngày thứ Bảy. Với giọng khàn và đôi khi phải dừng lại để tặng hắn, ông Trump nói với ông Sean Hannity, người thực hiện cuộc phỏng vấn cho chương trình Fox News, rằng ông rất khỏe. Tôi cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Theo chương trình, ông Trump sẽ dẫn đầu một cuộc tập hợp trực tuyến hôm 9 tháng 10 khi xuất hiện trong chương trình phát thanh bảo thủ của ông Rush Limbaugh. Việc Tổng thống Cộng hòa Donald Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai vào ngày 15 tháng 10 với đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden sau khi sự kiện này được thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến vì COVID khiến ông Biden quyết định tổ chức một sự kiện riêng theo kiểu Town Hall để gặp gỡ trao đổi với công chúng. Tôi không phí thời gian trong một cuộc tranh luận trên mạng. Đó không phải là kiểu tranh luận, ông Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox Business. Sau bình luận của Tổng thống, cả hai ban vận động tranh cử của ông Biden và ông Trump đều đề nghị lùi cuộc tranh luận thứ nhì từ ngày 15 sang ngày 22 tháng 10. Ngày 22 vốn là ngày đáng lý sẽ diễn ra cuộc tranh luận thứ ba trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Ban vận động bầu cử của ông Trump cũng đề nghị dời ngày tổ chức cuộc tranh luận thứ ba sang ngày 29 tháng 10, nhưng phía ông Biden bác bỏ. Thay vào đó, ban vận động của ông Biden đã nhanh chóng sắp xếp tổ chức một sự kiện Town Hall tại Philadelphia vào ngày 15 tháng 10 với sự cộng tác của đài ABC News. Còn ban vận động tranh cử của ông Trump cho biết Tổng thống sẽ tổ chức một cuộc meeting thay vì tranh luận. Bill Stepien, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump nói, sự an toàn của tất cả những người liên quan có thể dễ dàng có được mà không cần phải hủy bỏ cơ hội để cử tri thấy cả hai ứng cử viên đối đầu nhau. Chúng tôi sẽ bỏ qua sự kiện viện cớ nhằm cứu Joe Biden này và thay vào đó thực hiện một cuộc meeting. FBI cho hay đã phá vỡ một âm mưu lật đổ chính quyền tiểu bang Michigan và thống đốc Gretchen Whitmer trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tại Mỹ. Theo cáo trạng tại tòa án liên bang, 6 người này đã âm mưu trong nhiều tháng, được huấn luyện với các thành phần dân quân và thậm chí đã diễn tập thử trong tháng 8 và tháng 9. Trong số này có 5 người là cư dân của bang Michigan và 1 người là cư dân bang Delaware, theo FBI. Cảnh sát liên bang nói 4 người trong nhóm có kế hoạch mua chất nổ và trao đổi trang bị quân sự. Nhà chức trách dùng điểm chỉ viên đặt vụ chìm để phá vỡ âm mưu này và cho biết âm mưu dự trù được thực hiện vào cuối ngày 8 tháng 10. Lệnh đóng cửa vì COVID của thống đốc Whitmer bị nhiều người xem là nghiêm khắc. Trước đây trong tháng, tòa án tối cao Michigan đã phán lệnh đóng cửa của bà vi phạm hiến pháp tiểu bang. Nhóm này lúc đầu có kế hoạch xông vào viện lập pháp của tiểu bang, nhưng sau đó quyết định nhắm vào ngôi nhà thứ hai của bà Whitmer, một trong những nghi can nói ông ta muốn xử thống đốc về tội phản nghịch. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8 tháng 10 ghi nhận một ngày virus corona tăng cao kỷ lục toàn cầu, tăng 338.779 ca trong 24 giờ đồng hồ, dẫn đầu bởi làn sóng bùng phát lây nhiễm tại châu Âu. Châu Âu báo cáo 96.996 ca mới, mức cao nhất trong khu vực từ trước tới nay mà Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận. Số người chết toàn cầu tăng 5.514 ca lên thành 1,05 triệu người. Số kỷ lục về ca nhiễm mới từng được Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận trước đây là 330.340 hôm 2 tháng 10, và kỷ lục về số tử vong mà Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận là 12.393 vào ngày 17 tháng 4. Cả khu vực châu Âu hiện có nhiều ca COVID hơn Ấn Độ, Brazil hay Mỹ. Ấn Độ báo cáo 78.524 ca mới, tiếp theo là Brazil với 41.906 ca và Mỹ với 38.904 ca, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới không có báo cáo hàng ngày của mỗi nước. Theo phân tích của Reuters về những dữ liệu gần đây của các nước, lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại 54 quốc gia, trong đó có đà tăng tại Argentina, Canada và phần lớn châu Âu. Số người lây nhiễm tại Anh đạt mức kỷ lục với thêm trên 17.000 ca, ghi nhận hôm 8 tháng 10. Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Pháp vẫn ở trên ngưỡng kỷ lục 18.000 ca trong ngày thứ nhì hôm 8 tháng 10. Số ca nhiễm trung bình tại Bỉ gia tăng trong 7 ngày liên tiếp, và Đức hôm 8 tháng 10 báo cáo số ca mới gia tăng hàng ngày ở mức kỷ lục kể từ tháng 4. Trong khi Ấn Độ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca báo cáo hàng ngày, số ca nhiễm mới giảm 20% so với lúc cao điểm trước đây. Tại Mỹ, số ca mới cũng tăng lên kể từ đầu tháng 9, cùng với những bệnh nhân COVID nhập viện mới. Chương trình Lương thực Thế giới, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, đã đoạt giải Nobel Hòa bình ngày thứ 6, 9 tháng 10, về các nỗ lực chống nạn đói và cải thiện các điều kiện cho hòa bình tại những khu vực bị tác động vì tranh chấp. Tổ chức đặt trụ sở tại Rome này nói họ đã giúp khoảng 97 triệu người tại khoảng 88 quốc gia mỗi năm, và ngay vào lúc này, cứ 9 người trên thế giới thì có một người không đủ lương thực để ăn. Sự cần thiết của đoàn kết quốc tế và hợp tác đa phương đang rõ rệt hơn bao giờ hết, bà Berit Reiss-Andersen, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy nói tại một cuộc họp báo. Bà nói chương trình Lương thực Thế giới là lực đẩy phía sau các nỗ lực nhằm tránh việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh hoặc xung đột và đại dịch COVID-19, mà chương trình Lương thực Thế giới nói có thể tăng gấp đôi số người đói trên khắp thế giới, càng khiến cho tổ chức này thêm cần thiết. Đại dịch COVID-19 đã góp phần làm tăng vọt số nạn nhân nạn đói trên toàn cầu, Ủy ban Nobel nói trong một tuyên dương. Cho tới khi tìm ra vaccine y tế, thì lương thực là vaccine tốt nhất chống tình trạng rối loạn. Trong nội bộ chương trình lương thực thế giới, hiện có ước lượng là nội trong vòng một năm sẽ có 265 triệu người lâm vào cảnh đói kém, cho nên đây dĩ nhiên cũng là một lời kêu gọi gửi đến cộng đồng quốc tế, chớ để cho chương trình lương thực thế giới thiếu tài trợ. Chương trình lương thực thế giới đã phản ứng bằng lời cảm tạ đăng trên Twitter vì đã công nhận việc làm của các nhân viên của chương trình lương thực thế giới, những người đã đặt sinh mạng của mình trước nguy cơ mỗi ngày để mang lương thực và hỗ trợ hơn 100 triệu trẻ em, người lớn cả nam lẫn nữ, khỏi cảnh đói kém trên khắp thế giới. Tại cuộc họp báo ở Geneva, người phát ngôn của chương trình lương thực thế giới Thomson Phiri nói với các nhà báo, đối với chương trình lương thực thế giới, năm nay chúng tôi đã vượt lên trên bổn phận và nhiệm vụ để phục vụ. Tất cả đều đóng cửa tiếp theo sau những biện pháp hạn chế trên khắp nước và trên toàn cầu sau dịch COVID-19. Trước tình thế này, chương trình lương thực thế giới đã đứng lên bắt tay vào việc. Chúng tôi đã nối kết các cộng đồng. Vào một thời điểm, chúng tôi trở thành hãng hàng không lớn nhất thế giới khi mà đa số, nếu không muốn nói là tất cả, các hãng hàng không thương mại đã ngừng hoạt động. Ông Dan Smith, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm nói, Ủy ban Nobel Na Uy muốn đánh đi một thông điệp hy vọng và cùng lúc cổ vũ cho hợp tác quốc tế. Nạn đói cũng như biến đổi khí hậu, đại dịch và các vấn đề khác là một vấn đề thế giới mà chỉ có thể giải quyết qua hợp tác. Chương trình Lương thực Thế giới là một định chế hợp tác toàn cầu, ông nói với Reuters. Thật đáng tiếc là tại nhiều nơi, đặc biệt giữa các cường quốc lớn, bây giờ không có mấy ai hăng hái hợp tác. Ông nói thêm rằng nạn đói đang tăng lên trở lại sau khi đã giảm liên tục trong nhiều thập niên cho tới năm 2016. Giải Nobel Hòa bình trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển, tương đương 1,1 triệu đô la Mỹ, sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10 tháng 12 năm 2020.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo là một quyền cơ bản được ghi trong tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Quốc hội không được làm luật liên quan đến bất cứ tôn giáo nào hoặc ngăn cản tự do tín ngưỡng. Peter Bukowicz, Giám đốc hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao cho biết có mối tương quan giữa các quốc gia bảo vệ tự do tôn giáo và các quốc gia tôn trọng các quyền cơ bản khác.
We know as an empirical matter this high correlation between countries that protect religious liberty.
Ông nói, theo kinh nghiệm chúng tôi biết mối tương quan cao giữa các quốc gia bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các quốc gia bảo vệ tất cả các quyền tự do khác mà Hoa Kỳ luôn quan tâm. Và điều này tất nhiên có ý nghĩa nếu chúng ta đang bảo vệ quyền tự do có quan điểm khác biệt về một trong những vấn đề mà con người đã đấu tranh nhiều nhất, sự khác biệt quan điểm về tín ngưỡng. Có những quốc gia độc tài, trong đó có Trung Quốc, Iran và Nga, tuyên bố rằng vì Hoa Kỳ không hoàn toàn đề cao nhân quyền trong nước, nên họ không có chỗ đứng để cổ vũ cho những quyền đó ở nước ngoài. Nhưng Giám đốc Berkowitz gọi tuyên bố đó là một sự xúc phạm.
There is a fundamental difference between liberal democracies such as the United States.
Ông nói, có một sự khác biệt cơ bản giữa các nền dân chủ tự do như Hoa Kỳ, nơi làm nền tảng cho sự khẳng định về quyền con người, với các nước như Trung Quốc, Iran, Nga, những nơi phủ nhận chính ý tưởng về quyền con người. Tất nhiên tôi không có ý phủ nhận có những nhà bất đồng chính kiến can đảm ở Nga, Trung Quốc và Iran. Chúng tôi biết rằng có, nhưng xã hội chính trị nói chung không cho phép có những cuộc đối thoại như vậy. Giám đốc Berkowitz nói tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã đặt ra một tiêu chuẩn chung để đánh giá mọi hình thức chính phủ và là điều mà tất cả các chính phủ nên mong muốn. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng mọi người sẽ đánh giá cao điều đó. Dân chủ tự do là hình thức chính phủ phù hợp nhất để minh chứng cho nhân quyền.